trong tôn giáo của chúng tôi thấy rõ ràng rằng hiện tại tình hình đất nước ở tại Việt Nam có những cái môi trường xảy ra những cái vụ cá chết ở tại miền Trung, trong khi dân dân thì xuống đường biểu tình yêu cầu nhà nước phải minh bạch cái vấn đề này, nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam người ta cũng không có đáp ứng theo cái nguyện vọng của nhân dân. Qua hai cuộc biểu tình thì người dân bị đàn áp, cho nên chúng tôi là những người lãnh đạo tinh thần, chúng tôi phải có một cái bản tuyên bố ủng hộ cho những người dân biểu tình. Đó là thứ nhất. Thứ hai, chúng tôi cũng đánh động dư luận lương tâm của những nhà đấu tranh cho nhân quyền dân chủ trên toàn thế giới, cũng như những người đang lo giúp đỡ cho Việt Nam đang cần có một cái nền tự do cho nó rõ ràng. Cho nên buộc chúng tôi phải có một cái bản tuyên bố vào ngày 18 tháng 5 2015 về hiện tình đất nước trước cái cảnh mà thảm họa môi trường như vậy. Nếu mà cái môi trường này mà nó cứ tiếp tục mãi như vậy thì người dân sẽ bị khủng hoảng vừa kinh tế, chính trị và chủ quyền dân tộc. Mà từ từ nếu mà cái tình trạng này lại thuộc mãi vào Trung Cộng thì hiểm họa mất nước nó xảy ra. Cho nên buộc Hội đồng Liên Tôn chúng tôi phải có cái bản lên tiếng và thức cố.
Trong cái bản mà tuyên bố của Liên Tôn có tên của những cái người đứng đầu các tôn giáo, chẳng hạn như là bên Cao Đài thì có tên của các chánh trị sự, và bên Hòa Hảo cũng có tên những cái người được xem như là đại diện của Hòa Hảo, thì không biết rằng đây, cái bản tuyên bố này là được cái sự đồng thuận của các tín hữu của các tôn giáo hay chỉ là một cái tiếng nói cá nhân của những người đứng đầu của tôn giáo mà thôi. Thì câu hỏi này xin dành cho ông Nguyễn Văn Điền của bên Hòa Hảo.
Vấn đề ô nhiễm môi trường của Việt Nam thì đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi cảm thấy rằng dân tộc Việt Nam đã rất yêu chuộng về cái nền hòa bình và rất yêu chuộng về vấn đề môi trường, nhưng mà ngày hôm nay đã là gặp cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nên đây là trong cái cuộc đòi hỏi đấu tranh của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói chung, chứ không có phải riêng về những người đứng đầu trong giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, mà là quan niệm chung của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.
Dạ vâng, xin ông có thể nói rõ hơn là như vậy có nghĩa là
người đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo mà thôi.
Vâng, trước khi cái bản lên tiếng của Liên Tôn này thì bên Công giáo cũng có những kiến nghị, những cái tuyên bố, và cũng như bên Phật giáo Thống nhất cũng đã có những kiến nghị, cũng như tuyên bố. Thì không biết rằng là đây là một cái sự tự thân mình cũng như là tiếng nói của những tín hữu của quý giáo hay là một cái sự mà người ta gọi là bị lôi kéo cùng tham gia vào để mà có tiếng nói. Thì câu hỏi này xin gửi cho ông chánh trị sự Hứa Phi của Cao Đài, thưa ông.
Dạ, đối với tinh thần dân tộc Việt Nam, không riêng gì là những tín đồ của các tôn giáo, mà nhân dân Việt Nam cũng mong muốn phải có một cái thể chế tự do minh bạch rõ ràng, bất cứ công việc gì người dân cũng đều được biết. Nhưng đối với lại cái chế độ cộng sản này thì bất cứ những cái thông tin, những công việc làm chỉ có cái đảng cộng sản làm mà thôi, người dân không biết. Cho nên nói rõ ra sự đấu tranh này là sự đấu tranh của toàn dân, sự đấu tranh của tất cả mọi người, và trong đó những người lãnh đạo tinh thần thì cũng có cái vai trò hướng dẫn. Cho nên cuộc đấu tranh này là đấu tranh chung của toàn dân tộc Việt Nam cũng như tất cả các tín đồ của các tôn giáo. Trong khi bước đầu tiên thì những vị giám mục, linh mục của Công giáo, rồi những hòa thượng, những thượng tọa bên Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng đã lên tiếng, thì cũng thay mặt cho tín đồ của các tôn giáo bên Cao Đài, thì chúng tôi cũng cùng chung sức với Hội đồng Liên Tôn, tất nhiên là toàn cả dân tộc Việt Nam trong đó có tín hữu của các tôn giáo và những người dân ở tại Việt Nam cùng nhau tranh đấu ở phía phố.
Vâng, và một câu hỏi nữa, thưa bên phía Cao Đài thì vẫn thường nghe, mặc dù là tin tức ở trong nước lọt ra không được nhiều, nhưng mà trên các trang mạng xã hội vẫn thường nghe là một số tín hữu Cao Đài là bị bị một thế lực nào đó mà không rõ ràng cư xử rất là tệ hại trong những lần mà bên tín hữu cao đài kỷ niệm những ngày lễ quan trọng của họ. Còn bên Phật giáo Hòa Hảo á, thì có vẻ như là đỡ hơn nhiều. Thế thì thưa ông Nguyễn Văn Điền, ông có nghĩ rằng một khi lên tiếng trong cái bản liên tôn này thì tôn giáo của ông sẽ bị chú ý và sau đó là tín hữu của tôn giáo ông sẽ bị làm khó, làm dễ trong những sinh hoạt tôn giáo của mình không thưa ông? Ông có sợ điều đó không?
Thưa, vấn đề này chúng tôi đã vướng lấy rất nhiều năm nay rồi. Dù là cái bản tuyên bố của Hội đồng Liên Tôn đưa ra hay chưa đưa ra hay hoặc giả là đưa ra rồi, trong tương lai có lẽ là chúng tôi cũng chưa biết là có cái gì nó khó hơn bình thường như lúc trước hay không. Cái chuyện đó thì Hạ Hồi mình tìm hiểu sau. Chứ còn cái chuyện khó khăn cho sự sinh hoạt của cái khối giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy chúng tôi thì nó đã khó lâu lắm rồi. Còn từ đây trở về sau thì không biết có cái gì mới mẻ nữa hay không. Hiện giờ thì bản thân tôi cũng gặp rất khó. Trước đây khoảng 5 phút thì đã cũng có công an tỉnh, công an huyện đến đây để ngồi nói chuyện với tôi, sinh hoạt này nọ đủ thứ. Đấy. Cho nên thì từ đây trở về sau thì chúng tôi cũng chưa biết là như thế nào. Quý đại.
Vâng, cảm ơn ông Chánh trị sự Hứa Phi và ông Nguyễn Văn Điền của Phật giáo Hòa Hảo rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn cô và quý đài. Trước khi dứt lời, tôi thay mặt cho Ban Điện Khối Nhân Sinh và Đồng Đạo Bảo Thủ Chương Truyền xin kính chúc quý đài và tất cả đồng bào Việt Nam từ quốc độ tới hải ngoại hưởng được quyền năng thiêng liêng mà để cùng nhau chung sức trong các công cuộc. Chúng ta phải có một nước Việt Nam dân chủ, nhân quyền thật sự và tự do, tôn giáo thật sự, tính thưa quý đại.
Vâng, cảm ơn Hứa Phi. Vâng, xin mời ông Nguyễn Văn Điền.
Vâng ạ, quan niệm của chúng tôi chỉ có cái hy vọng đất nước Việt Nam, người lãnh đạo của Việt Nam tuyên bố cái gì, tuyên bố tự do về nhân quyền thì phải thực hiện cho đúng với cái lời tuyên bố của mình. Và chúng tôi cũng mong rằng về vấn đề tự do tôn giáo nó khác hẳn với vấn đề tự do tín ngưỡng. Thì tự do tín ngưỡng thì muốn tín ngưỡng cái gì cũng được, nhưng mà tự do tôn giáo chưa hoạt động theo đúng với cái tôn chỉ hành đạo của mình được. Cho nên chúng tôi mong rằng từ đây trở về sau thì cái nhà cầm quyền của người Cộng sản Việt Nam nên ý thức rằng là lời tuyên bố của chủ trương của nhà nước, chính sách của nhà nước đưa ra thế nào thì yêu cầu rằng người Việt Nam phải thực hiện phải đúng với cái lời tuyên bố của cái chính sách của mình. Chúng tôi chỉ mong được như vậy để về nhân quyền cho 93 triệu dân của người Việt Nam được thụ hưởng, trong đó có các tôn giáo.